Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quan trọng trong kinh Pháp Hoa thì lúc bây giờ Đức Phật nói là ngài Xá Lợi Phất là cái người trí tuệ bậc nhất, nhưng mà cũng không thể nào hiểu được cái kinh Pháp Hoa, cho nên phải vào đạo bằng cái niềm tin của mình. Thì ngài Xá Lợi Phất mà không thể dùng trí để đi vào đạo được thì chúng ta chắc chắn là chúng ta không đi bằng con đường này, mà chúng ta nữa phải đi vào bằng cái niềm tin của chúng ta. Tại sao vậy? Là vì cái trí của con người thì chỉ hiểu cái việc của con người nhưng mà hiểu chưa hết. Nhưng mà ngày nay chúng ta nói các nhà bác học là những người thông minh, nhưng mà họ cũng chỉ biết một lĩnh vực nào đó trong loài người ta thôi, chứ họ không thể nào biết hết. Cho nên dùng trí để đi vào đạo thì nó cách đạo xa. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà Đức Phật mở ra cánh cửa phương tiện để cho chúng ta đi vào. Thì khi mà mở phương tiện có nghĩa là từ Bồ Đề Đạo Tràng là cái chỗ mà Đức Phật chứng được cái sở đắc của ngài, ngài là Phật. Thì ở trên Bồ Đề Đạo Tràng đó thì tất cả mọi người chúng ta nên không thể nào hiểu được hết, không hiểu được, không tin được, mà cũng không làm được. Vì vậy đó mà Đức Phật mới tới Lục Uyển để mở ra cánh cửa phương tiện. Và từ thời Lục Uyển đó, tức là thời Kinh A Hàm, mà cho tới cuối cái thời Kinh Bát Nhã thì như vậy là đã trải qua 40 năm. Tức là Đức Phật thì có 49 năm thuyết pháp, nhưng mà cái khoảng thời gian đầu này phương tiện Đức Phật mở ra thì trải qua 40 năm Đức Phật mới diều dắt chúng Tam Thừa mà đi ra khỏi sanh tử. Thì khi Đức Phật còn tại thế mà phải mất hết 40 năm thì mới làm xong cái việc này. Cho nên cái mở đầu của Kinh Pháp Hoa đó, chúng ta thấy Đức Phật có nói một câu rất đơn giản mà nếu ta để ý ta thấy được. Trước khi nói Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói Kinh Vô Lượng Nghĩa. Cho nên Vô Lượng Nghĩa này nó có nghĩa là từ thời Lục Uyển mà cho tới thời Bát Nhã. Thời Lục Uyển tức là cái thời Kinh A Hàm đó. A Hàm, rồi tới Phương Đẳng, rồi Bát Nhã. Trong ba cái thời kỳ này đã cộng lại là 40 năm. Mà 40 năm này Đức Phật dạy chúng ta để làm gì? Để ra khỏi nhà lửa tam giới. Cho nên tất cả các cái vị đại đệ tử mà khi đối trước Phật đó, thì các ngài đều nói cái đó. Nên Đức Phật đem cái thí dụ đó để mà nói rõ cái việc mà 40 năm của Đức Phật làm. Là vì lúc đó Đức Phật nói Tam Thừa để cho người ta ra khỏi nhà lửa, để tới cái bãi đất trống. Bãi đất trống này tức là tâm hoàn toàn nó vắng lặng, tức là không còn phiền não, không còn gì hết. Rồi lúc bây giờ nữa thì Đức Phật mới nói kinh Pháp Hoa, mới nói kinh Pháp Hoa cho họ. Mà bây giờ khi Đức Phật còn tại thế mà các đại thánh chúng phải mất hết 40 năm. Còn bây giờ nữa, nếu mà chúng ta đi vào con đường này nữa, thì chắc chắn đi không được nữa. Tại vì không có Phật dẫn đường, mà tự thân chúng ta đi nữa thì khó hơn nữa, cho nên đi không được. Vì vậy đó mà trong 40 năm thuyết kinh Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật đưa chúng ta ra khỏi sanh tử này nữa. Cái chủ yếu nó là gì? Tức là mục tiêu của Đức Phật đó là xây dựng con người đức hạnh, xây dựng con người trở thành người đức hạnh trước đó. Cái này là thinh văn thừa. Thứ hai đó là xây dựng con người trở thành ra trí thức. Cái trí thức này nữa không phải là cái trí thức của con người chúng ta đâu, mà cái trí thức này là trí thức xuất thế, tức là nhìn thấy được cả một cái bề trái của cuộc đời, thấy cả một cái nghiệp của con người, thấy cái nguyên nhân nào mà mình sanh trên cuộc đời này, và sau khi mình chết mình đi về đâu. Cái trí thức của Đạo Phật chúng ta là trí thức chỗ này, chứ không phải trí thức mà chúng ta đậu được cái bằng cử nhân hay là cái bằng tiến sĩ, chúng ta gọi là trí thức. Không phải. Trí thức này nữa là nó thuộc về vô lậu trí, tức là nhận ra được cái bề trái của cuộc đời. Đây là quan trọng. Tới cái thứ ba là gì? Tức là làm được những cái việc lợi ích cho cuộc đời. Trong 40 năm nữa, Đức Phật xây dựng cái giáo lý Tam Thừa này trên cuộc đời cho con người chúng ta nữa, là làm được ba cái việc này. Mà có ba cái việc này rồi đó thì mới đi vào kinh Pháp Hoa được. Thành nên khi mà đọc tới đây đó, thì riêng về tôi thấy mình cách đạo xa quá, cho nên không thể nào mà thực hiện được cái điều này. Làm sao mình đủ ba điều? Làm sao mình trở thành con người đạo đức trên trần gian này? Làm sao trở thành con người trí thức mà đắc đạo? Làm sao mà cứu độ chúng sanh đây? Nếu mà không có ba cái việc này nữa thì không thể nào mà vào kinh Pháp Hoa được. Đây là cái cánh cửa mở mà cho chúng ta đi vào bằng cánh cửa phương tiện. Mà phương tiện như vậy đó thì người ta gọi là đi con đường vòng. Tại phương tiện là phải đi con đường vòng. Con đường vòng của chúng ta đó là tu gì? Từ đầu dùng cái tứ niệm xứ quán này, dùng cái thiền tứ niệm xứ này đó để là xóa cái nghiệp chúng ta, để xóa bớt cái nghiệp ác lần lần đi. Rồi nó qua tới tứ chánh cần nữa thì chúng ta mới diệt được nghiệp ác và tạo được một chút công đức. Đây là cái quá trình tu nó phải nói là rất là gian nan cực khổ. Mà nếu trong lúc đó có Đức Phật chỉ đạo đó, thì khả dĩ có thể làm được. Còn bây giờ tự chúng ta nữa thì cái này rất khó. Cho nên rất khó, cho nên không thể nào làm được. Nhưng mà khó không thể nào làm được đó, bây giờ đi vào trong cái phẩm phương tiện á, thì ta nghe Đức Phật nói lại là dễ. Thành ra từ một cái mà rất khó này, trải qua 40 năm dìu dắt mới tới chỗ này, bây giờ qua tới cái phẩm phương tiện thì Đức Phật nói khác. Đức Phật nói là cái trường hợp những cái người mà tâm đang tán loạn, có người mà đang khổ đau trong địa ngục, bị khổ đau trong địa ngục, tâm mà bất an, nhưng mà lúc bây giờ đó chỉ nghĩ tới Phật thôi, chỉ nhớ tới Phật thôi, thì lúc bây giờ Phật cũng thọ ký cho làm Phật. Thành ra ta nghe tới đây ta thấy à, dễ. Nghĩ tới Phật, nhớ tới Phật, niệm Phật thì lúc bây giờ đó Đức Phật thọ ký cho, Đức Phật dìu dắt cho. Thành ra đây là trên bước đường tu đó, cái này cánh cửa mở. Cho nên đa số chúng ta đó là đi vào cánh cửa mở này bằng cách niệm Phật, nghĩ tới Phật, niệm danh hiệu Phật thì được Đức Phật thọ ký, tức là được Phật cứu ta. Đây là cái bước đầu tiên. Mà được Đức Phật cứu chúng ta hay Đức Phật thọ ký chúng ta nữa, lúc bây giờ gì? Tức là Đức Phật có phóng quang hộ niệm chúng ta, làm cho tâm chúng ta an ổn, làm cho trí chúng ta sáng lên, thì lúc bây giờ chúng ta mới tu. Cho nên đây ta gọi là tu trong phương tiện. Đây là tu trong phương tiện. Hay là nói một cách khác là ta chưa đắc đạo, ta chưa chứng quả La Hán, ta chưa phải là Bồ Tát, ta chưa phải là Bích Chi Phật, nhưng mà vẫn tu kinh Pháp Hoa được, thì cái này đi vào đạo bằng niềm tin. Mà Ngài Sa Lợi Phất, Ngài nói đi bằng con đường này. Tại chúng ta có cái niềm tin ở Đức Phật, thì lúc bây giờ nó được Đức Phật thọ ký thôi. Nhưng mà như vậy đó, ta tin Phật rồi, ta tin Phật rồi đó, ta niệm Phật, mà lâu ngày quá nó ta thấy Đức Phật cũng thọ ký với ta nữa. Ở đây có ai tu cái này không? Tại vì làm thì phải có kết quả, nhưng mà không có kết quả ta nản. Ta nên niệm Phật một thời gian rồi ta thấy cũng không được, mà tin rồi sao thấy cũng không có. Như vậy là chúng ta có nên tin không? Cho nên đây sanh ra nghi. Cho nên lúc bây giờ đó là thường chúng ta mới nghi. Ta nghi cái gì? Thì ở trong lúc đó ta có ba cái điều ta nghi này. Một là ta nghi đó, Đức Phật nói như vậy chứ không chắc không được đâu. Tại nhiều khi là Đức Phật mà khích lệ ta đó, cho nên Đức Phật nói ra. Nó dễ, nhưng mà tại sao ta làm không được? Đây là cái việc quan trọng thứ nhất mà chúng ta nghi. Ta nghi cái chỗ đó. Cái thứ hai đó là ta nghi cái gì? Ta nghi ta làm không đúng. Cái nghi thứ hai này ta nghi ta làm Đức Phật nói đúng nhưng mà ta làm không đúng. Ta đã làm đúng rồi ta, cái thứ ba gì? Có thể ta nghĩ sai về cái lời dạy Đức Phật. Nên riêng về tôi trong ba cái nghi này nữa thì tôi lại rơi vào trong cái thứ ba. Tức là nghĩ là mình nghĩ sai về lời của Đức Phật. Đây là cái việc quan trọng. Tức là Đức Phật nói không sai, mình cũng có thể làm được. Nhưng mà bây giờ cái điều quan trọng nhất đây nữa là làm sao hiểu cho đúng được để làm. Tại mình hiểu sai, hiểu sai cho nên mình làm sai. Tại từ cái chỗ hiểu sai này, nghĩ rằng mình hiểu sai này nữa, cho nên bây giờ không dám hiểu nữa. Tại nên không dám hiểu nữa. Thì bây giờ chúng ta phải đi tìm thiện tri thức thôi. Cho nên cái bước thứ ba này nữa nó rất là quan trọng. Tại vì Phật không nói dối, mà ta nhất định làm đúng thì được Đức Phật thọ ký. Nhưng mà vì ta hiểu sai cho nên ta làm chắc chắn nó không đúng cái gì đấy. Đây là cái việc mà rất là quan trọng. Cho nên lúc bây giờ ta mới đi tìm cầu thiện tri thức. Trên bước đường tu ta phải tìm. Tìm cầu thiện tri thức tức là ta đi tìm những cái người mà ta nghĩ rằng họ hiểu được. Tại sao ta biết họ hiểu được? Là trong cuộc đời họ tu ta thấy có những cái kết quả thực. Thấy họ có kết quả, họ có khác hơn người thường. Cho nên tôi cứ thấy người nào mà tụng kinh Pháp Hoa mà có những cái hiện tượng hơi lạ một chút đó, thì tôi tìm tới để tôi tham vấn, để tôi hỏi thầy tu sao mà thầy được, đạo hữu tu sao mà được này. Còn đương nhiên những cái người mà họ tu sai cũng giống như mình, hay là thậm chí họ sai hơn nữa đó, thì cái trường hợp này thôi cũng không cần hỏi hầm chi. Hay muốn hỏi cũng hỏi cho biết tại sao mà anh tụng kinh Pháp Hoa mà bây giờ anh tệ hại như vậy, đúng không? Anh tụng kinh Pháp Hoa mà sao bây giờ nè, coi như là mấy đứa con anh hư hết rồi, thấy không? Rồi vợ anh nó cũng bỏ nó đi theo người khác mất rồi. Như vậy hỏng. Thì như vậy đó, mình nghe thử coi cái anh đã trình bày cái vấn đề tu của anh sao mà anh ra nông nổi này. Sự nghiệp tan hết rồi. Có những người tu sai chứ. Thì như vậy mình cũng sai. Bây giờ mình gặp cái người sai, hai người này nó cùng sai trao đổi với nhau, thì mình cũng có thể khám phá ra cái điều sai của họ, mà mình cũng có thể suy nghĩ về cái sai của mình. Cho nên lúc đó tôi có cái đạo hữu mà rất là thân, lớn hơn tôi. Cái đạo hữu này nữa là tụng được 1000 bộ kinh Pháp Hoa rồi. Ông này là tụng được 1000 bộ kinh Pháp Hoa rồi nữa. Thì lúc bây giờ nữa, ông mới vô trường Bồ Đề Sài Gòn nữa, ông định vô đó để làm tổng giám thị. Mà Hòa Thượng Quảng Liên thì mời ông vô làm tổng giám thị thiệt. Nhưng bây giờ Hòa Thượng Quán Liên mời ông vô. Khi ông vô tới đây rồi đó, thì Hòa Thượng Quán Liên đó là lúc đó là bị, tôi nhớ hình như là chính phủ Nguyễn Khánh hay Nguyễn Cao Kỳ gì đó, tức là đi xuất ngoại chữa bệnh rồi không cho về, không cho về. Thì bây giờ tôi nó mới xuống quyền cái, coi cái trường này, cái đạo hữu này nó mới vô nói với tôi là bây giờ thầy Quảng Liên mời tôi vô, nhưng mà bây giờ đó thầy Quảng Liên không có nhà, mà thầy lên thay thầy tính sao. Thì tôi mới nói này, tôi nói đạo hữu á, thì mới vô mà làm tổng giám thị liền á, thì tôi sợ điều hành không được. Cái trường cả ngàn học sinh như thế này mà cái người mới vô làm sao nắm được, nắm được hết cái ban giám thị đấy. Cho nên bây giờ tôi nói thôi, thì để đạo hữu làm phó tổng giám thị thôi, để làm thử việc. Còn mời thầy Thiện Bình làm tổng giám thị, dù sao nữa là thầy Thiện Bình cũng là một thầy tu. Mà cái lúc đó đó là cái chính phủ Ngô Diệm mới lật đổ, chính phủ mới lên, cho nên dù sao đi nữa đó, cái hào quang của ông thầy tu vẫn còn nhiều. Ta nhìn ta thấy ông thầy tu người ta có kính nể hơn. Bằng chứng cụ thể là tất cả các học sinh nó đều nể tôi hơn là các vị giáo sư khác. Cho nên bây giờ đạo hữu thôi làm khó đi, chứ đừng làm tổng thị, sở điều hành cũng được. Cái này thà đạo hữu này nó liền giận lên, nói thầy biết không, trước khi vô đây tôi đã tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa rồi đó. Tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa rồi. Thì bây giờ tôi mới nói đạo hữu có tụng 1000 bộ kinh thiệt, nhưng mà sao tôi nhìn cái mặt của đạo hữu chưa thấy hai chữ Pháp Hoa. Sân si như vậy làm sao được, sân si như vậy làm sao mà điều hành được cái công việc này. Làm tổng giám thị là phải kiên nhẫn. Mà tụng kinh Pháp Hoa đó, cái cốt lõi của nó đó là nhu hòa và nhẫn nhục. Nhu hòa nhẫn nhục mà tôi thấy đạo hữu chưa nhu, mà cũng không hòa được. Bằng chứng cụ thể đó với tôi chưa hòa được, mà làm sao mà hòa được với cả cái trường lớn như thế này. Cho nên lúc bây giờ đó, tôi mới nói là để cho đạo hữu làm phó tổng giám thị đó, mà tôi nhìn tôi thấy đó, cái cử chỉ đạo hữu như vậy thì tôi nghĩ cũng chưa làm phó tổng thị được đâu. Thôi bây giờ xuống làm giám thị coi cái bộ phận tiểu học thôi. Thì cái đạo hữu này nói thôi tôi về, không làm tổng giám thị thì đi về chứ không làm nữa. Thì tôi nói cái người tu Pháp Hoa như vậy là sai rồi. Cái người tu Pháp Hoa là sai. Cái người thiệt ra tu Pháp Hoa là bỏ vô trong cái hoàn cảnh nào đó, người ta cũng làm việc được hết. Tại Pháp Hoa là viên giáo mà. Kinh Pháp Hoa là viên giáo. Cho nên từ một cái việc lớn nhất cũng làm được, nhưng mà cái việc nhỏ nhất cũng không từ. Tại Pháp Hoa là Phật thừa. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật có từ chối cái gì? Kể cả cái việc nhỏ nhất á, là xỏ kim giùm cho một bà già. Ngài A Nan mới thưa với Đức Phật á, là cái trường hợp á, Ngài là thầy của chư thiên và loài người. Ở trong loài người vua chúa còn kính trọng Ngài, nhưng bây giờ Ngài đi làm chuyện nhỏ này. Đức Phật mới nói với Ngài A Nan, ở đây nếu không làm việc này nữa thì còn việc nào để ta làm nữa. Đây các đạo hữu nên nhớ chuyện. Người tu theo Pháp Hoa là rơi vô trong hoàn cảnh nào nữa thì cũng làm việc được. Cho nên ở chỗ này người ta bảo là lấy cái bất biến mà ứng vô vạn biến. Bất biến này tức là vô ngã. Tu theo kinh Pháp Hoa là với cái tinh thần vô ngã, tức là không chấp vào cái con người thật của mình, cho nên bỏ vô hoàn cảnh nào mình làm việc đó. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên yếu chỉ của kinh nằm chỗ này. Chứ không phải mình nghĩ mình tu theo kinh Pháp Hoa rồi mình ông trời đấy, phải không? Mình làm được hết tất cả các việc. Chưa chắc đâu. Đây cân nhắc lại. Cho nên cái gì xảy ra thì chúng ta theo đó ta làm. Thì Đức Phật dạy chúng ta cứ đặt vấn đề. Bây giờ và ở đây. Ngay bây giờ và ở tại đây, ta có thể làm được cái gì thì ta làm, chứ đừng lãng phí thời gian. Cứ nghĩ đợi mai mốt ta làm, hay là gặp cái chuyện lớn đó ta mới làm, thì như vậy nhiều khi suốt đời ta chưa làm được gì hết thì ta sẽ chết mất rồi. Cho nên việc lớn cũng làm, việc nhỏ cũng làm. Gặp việc nhỏ làm nhỏ, gặp việc lớn làm lớn. Nhưng mà việc lớn thì thường thường đó, ta chỉ mong được Đức Phật hộ niệm cho. Thành ra trên bước đường tu đó, thì tôi cứ nghĩ là Phật bổ xứ thì Phật hộ niệm. Phật hộ niệm cho nên cái việc khó ta biết ngoài sức của mình, nhưng mà mình làm được. Chỗ này nữa là tôi tin là trường hợp Phật hộ niệm. Đây là cái việc mà rất là quan trọng. Cho nên cái khi mà xây dựng cái chùa Quy Nghiêm 2 bên đó, nó có cái việc này rất lạ. Thì cái cánh cửa của chùa Quy Nghiêm 2 mình nó lớn lắm, cái cánh cửa chánh điện. Như vậy đó, cánh cửa chánh điện của mình nó phải vào khoảng độ 10-15 thước mà hai cánh đi mở ra. Cái này là ý tưởng của tôi. Tôi muốn là làm một cái cánh cửa như vậy, khi mở ra đó thì đằng trước cái chánh điện mình trống hết đi. Cho nên trong lúc đó mà tôi đi tìm ông thợ nào để làm cái này nữa, thì không nào làm hết. Cái cánh cửa một cánh như vậy nó bề ngang là vào khoảng độ 7 thước, bề cao lên 6 thước. Mà hai cánh như vậy ráp lại với nhau thì bây giờ đâu có ông thợ mộc nào dám làm chuyện này. Sao tự nhiên Phật khiến tôi lên thăm cái Đại Nam trển. Thì bây giờ anh Dũng ở trên Đại Nam, anh mới nói thôi thầy để cho con cúng cái này đi. Thầy để cho con cúng cái cửa này, con phát tâm con làm cái này. Là tại vì con muốn là cái chùa Quy Nghiêm của thầy xây dựng là không có vấn đề kinh doanh vô đây. Cho nên người nào tới đây cũng chỉ có phát tâm cúng mà. Đây là chính, chứ không phải kinh doanh. Thành ra ông này lại sợ là tôi nhờ một ông thợ nào khác làm ấy, thì ông thợ khác đòi tiền. Cho nên ấy, tới cuối cùng khi làm được cái chùa rồi, ai bước vô cái cổng chùa cái cứ đòi tiền không? Thành ra cứ nghĩ tới tiền bạc chứ không tu được. Cho nên ông phát nguyện ông cúng cái này trước, để tránh mà người khác có thể làm chuyện khác. Thành ra tôi mới nghĩ đây là một nhà kinh doanh, mà sao tự nhiên trong đầu có một cái nghĩ lạ như vậy. Trong đầu có nghĩ rất là lạ này. Cho nên là lúc bây giờ đó, tự nhiên trong lòng tôi nghĩ, khi mà tôi tới đây đó, cũng Phật khiến. Và khi gặp cái anh này đó, anh tự phát nguyện như vậy đó, thì cái này tôi cũng nói là Phật khiến. Hai cái việc này là cái trường hợp do Phật sắp xếp, chứ không phải là do mình. Tại vì trong lòng tôi chưa bao giờ nghĩ là kêu anh này cúng bao giờ. Nhưng mà tự anh này là phát tâm và nói ra một cái điều mà tôi thấy rất là lạ. Đây là trên bước đường tu đó, các đều nghiệm xem cái này. Thế nên bây giờ đó, anh mới bỏ công ra, anh thuê kỹ sư thiết kế rồi đàng hoàng làm rồi, đem xuống ráp hai cánh cửa vô đó, thì ai qua Quy Nghiêm thấy hai cánh cửa. Bây giờ mỗi một cánh như vậy nó nặng vào khoảng 5 tấn phải không? Hai cánh cửa lắp lên đó, như vậy là 10 tấn. Lắp lên được rồi đó thì đây cả thầy trò mà ráp nhau đẩy cũng không chạy nữa. Bây giờ khổ sở rồi nữa đó. Để đây, cánh cửa này giờ để đây chứ. Giờ đẩy không ra nữa làm sao? Thì cái lúc đó là có mấy ông kỹ sư Nhật ông tới ông thăm. Thì ông nói cái này nên bây giờ làm như thế này không an toàn chút nào hết. Nếu mà thầy để đây một khoảng thời gian nữa thì nó sẽ lún xuống em không? Nó tuột ra ngoài nữa, nó ngã xuống một cái nữa là án mạng đó, chết người nữa. Hai cánh cửa là 10 tấn mà nó sập xuống một cái nữa thì các đại hữu nghĩ xem sống sao được. Ai đứng đó lễ chết. Thành ra tôi mới nói là bây giờ mấy anh có cách nào không? Cách thì có, nhưng mà cái này tốn tiền đấy. Cách thì có nhưng mà tốn tiền. Thì tôi nói thôi, bây giờ an toàn là trên hết mà. An toàn là trên hết, mạng sống của người quan trọng chứ. Thôi bây giờ thiết kế giùm. Thì bây giờ anh thiết kế xong cái này, anh nói bây giờ nó là phải thay toàn bộ bánh xe lăn và đường ray. Phải bằng thép, thép Nhật mới được. Chứ còn không được. Mà như vậy á, anh tính xong hết đó, là các đại hữu nghĩ xem. À, thay cái đường ray với bánh xe đó là cái trường hợp, chưa nói chuyện khác đó, làm cho mình nhiêu đó nữa. Mà anh tính là 15.000 đô. Mà khi mà hạ cánh cửa này xuống đó, thì bây giờ tất cả những cái chạm trổ của anh Dũng ấy, có thể là coi như bị hư hết rồi. Mấy cái gỗ mà chạm trổ này, này hạ nó xuống dựng lên thì sợ không an toàn. Ở trong cái cảnh lúng túng như vậy này, thì tôi nói là trường hợp mà làm ấy, vì vấn đề an toàn thì nhất định là phải làm. Nhưng mà thấy đây là một công trình mà của Đại Nam làm mà nó hư hết thì mình đâu có chịu được. Thì cái lúc đó lại có một cái anh cũng không phải là kỹ sư. Cái anh này đó là trước đây đó là anh tới anh làm cái công việc đó là cẩu đưa cái tượng Phật của mình lên. Anh phát tâm anh làm cái này. Nhưng mà anh này anh tới đó, anh mới nói với tôi này. Anh nói thôi thầy để cho con làm. Bây giờ mới lạ, nghĩ kỹ sư ở Đại học Bách Khoa mà làm không được rồi, mà bây giờ một cái anh lái xe cẩu nữa làm à, các thầy hữu tin được không? Nhưng mà thầy trò ảnh hì hục làm một tuần lễ đó, bây giờ hai cánh cửa đó một mình tôi đẩy chạy được. Đây là cái điều rất lạ. Thế nên hồi đó là 5-6 thanh niên mà đẩy không chạy, bây giờ một ông già 70 đẩy được phải không? Thành ra khi mà tôi đẩy cánh cửa này chạy đó, thì cái trường hợp đó người ta nghĩ hay là chư thiên đẩy phụ thầy phải không? Tôi nói bây giờ không phải là chư thiên đẩy đâu, mấy anh đẩy thử coi. Thành ra bây giờ đó mấy người này ai đẩy cũng chạy được. Đây là cái điều là cho nên tôi nói Phật khiến tới. Thành ra Phật khiến tới để làm cái việc đó phải không? Chứ còn cái sức hiểu của chúng ta, cái tin của chúng ta này, ta không làm được. Thành ra mấy ông kỹ sư Nhật tới tính đủ cách hết. Mà đặt cái vấn đề an toàn cho nên cái việc làm này rất là khó. Còn anh không có gì nữa, anh đem mấy con đội anh tới anh đội lên. Anh đội cái cửa mình hỏng lên, đụng ở trên, hở lên đất. Rồi lúc bây giờ anh thay cái đường rầy. Anh thay đường rầy rồi anh thay mấy cái bánh xe. Rồi anh hạ xuống cái mình đẩy chạy. Rất đơn giản. Cho nên cái chỗ này nè, tôi nói là khi chúng ta tu rồi chúng ta mới nhận ra những cái điều mà rất khó hiểu. Rất người ta không hiểu được. Cho nên vì vậy đó, mà cái người tu theo kinh Pháp Hoa đó, cái chỗ này nhận ra không được đó, thì bây giờ tìm tri thức để khai ngộ. Cho nên tìm tri thức để khai ngộ, tức là tìm những người tu có kết quả và những người tu mà thất bại. Thất bại để rút kinh nghiệm cho mình, kết quả để học thêm khôn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà tôi mới đi tìm về cái giáo nghĩa của Thiên Thai. Thành ra của Thiên Thai Đại Sư, tức là Thiên Thai bên Tàu, Ngài Trí Giả Đại Sư. Thành ra Ngài Trí Giả Đại Sư đó, thì cũng đặt cái vấn đề là đi vào Kinh Pháp Hoa bằng cái cửa phương tiện thôi. Tại vì Ngài đã dạy rõ là nói rằng mình có niềm tin, mình có niềm tin ở Đức Phật. Thì lúc bây giờ đó Phật lực gia bị tới. Thế nên Phật lực gia bị tới đó, thì chúng ta có những cái bất khả tư nghị, cái mà chúng ta không thể nào biết được, mà cái việc đó có thiệt. Ta làm được những cái việc mà bình thường á, ta nghĩ rằng ta không thể nào làm được. Đây là trên bước đường tu đó. Thì tôi nghĩ trong đạo tràng chúng ta đây có những người đã có thể nghiệm, có kết quả đó. Tức là thành công ở trong những cái mà bất ngờ mà ta không nghĩ ta làm được. Cái chỗ này đó là ta thấy được Phật gia bị tới cho ta. Cho nên nó cho ta có một cái khôn, mà cái khôn này là nó đột xuất thôi. Cho nên trong lúc đó Phật lực gia bị tới làm cho ta khôn bất ngờ như vậy đó, rồi ta giải quyết cái việc này. Nhưng mà nếu ai nghĩ rằng ta khôn đó nhờ chuyện khác, hay là ta nghĩ lúc bây giờ ta khôn rồi đó ta có thể làm được chuyện khác, thì coi chừng thất bại. Tại vì cái khôn của thế gian là khôn thiệt, họ học thiệt, cho nên họ có thể làm đúng bài bản. Còn cái khôn của chúng ta đây đó là Phật lực gia bị tới. Mà Phật lực gia bị tới đó thì thường thường đó, có lúc có lúc không, chứ không phải lúc nào cũng có đâu. Thành ra tôi có cái cảm giác đó, Phật gia bị tới chúng ta đó, là nó cũng giống như là một cái vô tuyến này. Tức là nó không có dây, phải không? Nó không có dây đó, thì cái trường hợp này nó dễ bị nhiễu sóng. Cho nên dễ bị nhiễu sóng, tức là giữa mình với Phật nó có khoảng cách. Nhưng mà cái Phật lực gia bị tới đó, lúc bây giờ đó đây bị nhiễu sóng này. Làn điện có tới, nhưng mà bây giờ nhiễu sóng. Sóng này là gì? Gọi là nghiệp, phiền não. Cho nên nghiệp, phiền não, hai cái này là cái sóng mà nhiễu nhất ở trong lòng ta. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, chúng ta nhận ra được rõ này. Cho nên có một lúc nào đó mà tự nhiên tâm chúng ta nó hoàn toàn thanh tịnh, nó sáng lên đó, thì chúng ta là nhận ra được. Nhưng mà có những cái lúc đó, nó dục có một cái gì khởi lên trong lòng chúng ta. Có một gì khởi lên ở trong lòng chúng ta đó, thì lúc bây giờ chúng ta tìm cái kia mất. Tôi nói đây là nhiễu. Đây là nhiễu sống. Cho nên ở trong cái biển thức của mình đó, trong biển thức của mình nó rộng quá, nó mênh mông quá. Thì như vậy đó, mình bắt những cái làn sóng đó, làn sóng điện tới, thì lúc bây giờ nó có những cái làn sóng điện mà gần với mình, phải không? Gần với cái tâm mình, cho nên cái này nó vô trước. Cho nên các đạo hữu nghĩ xem, gần với mình là cái gì? Gần với mình đó, thì thường thường đó, đây là thế giới của ma. Gần mình đó là thế giới của ma, cho nên đó, cái thế lực của ma nó dễ xâm nhập vào trong tâm mình đó. Cho nên lúc bây giờ để mình có những cái mà dục khởi lên. Khởi lên thì tự nhiên mất. Tại cái làn sóng nó vô bị, cái này phá rồi, chận rồi. Cái tâm niệm chúng ta nghĩ cái gì khác rồi đó, cho nên cái này ta bị biến mất. Đó là một cái điều quan trọng nhất. Cho nên Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta là giữ tâm cho thanh tịnh, giữ cho thật thanh tịnh, đừng để cho nhiễu. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là cái điểm quan trọng nhất đó, là giữ tâm. Dù hoàn cảnh như thế nào đi nữa đó, ta phải giữ tâm. Cho nên cái lập trường tu của tôi lúc bây giờ đó, càng khó khăn thì ta cần phải bình tĩnh, càng khó khăn thì ta cần phải tập trung. Ta nên tập trung tới cái độ cao đó, nghĩ mà trong cái lúc đó nếu mà mình bị chết mất cái thân tứ đại này đi, thì cái sức tập trung này có thể đưa mình về Phật được. Cái niềm tin của tôi đó, nó mạnh như vậy. Cho nên khi nào khó khăn thì tôi không bao giờ tôi nghĩ mình sống nữa. Cho nên không nghĩ mình sống nữa và chuẩn bị cái tư thế mà đi về Phật của mình á, thì lúc bây giờ tôi có cái cảm giác là Phật che chở tôi. Cho nên Phật che chở tôi. Cho nên khi tôi thoát được cái nạn, tôi thấy mình an toàn rồi. Thì mình an toàn rồi nên mình mới biết mình sống. Cho nên chỗ này nữa, trong Kinh Pháp Hoa, Ngài Trí Giả Đại Sư cứ lặp đi lặp lại cái chữ bất tư nghị. Nên là tất cả những cái này ta không biết được. Ta không biết được tại sao mà ta được như vậy. Tại sao mà ta có những cái điều mà bình thường chúng ta không có. Cái này không phải học mà ra. Thì cái này đó là đi vào đạo bằng niềm tin. Cho nên đi vào đạo bằng niềm tin chúng ta có như vậy. Thì bây giờ đó, từ cái thiên thai của tàu, bây giờ đó tôi mới trở lại cái thiên thai của Việt Nam ta, tức là tổ thiên thai. Tổ thiên thai đó thì dạy tất cả mọi người tu theo kinh Pháp Hoa đó thì cứ tụng cái quyển thứ bảy thôi, tụng quyển thứ bảy thôi, cầu an cũng quyển thứ bảy, cầu siêu cũng quyển thứ bảy, cầu bệnh cũng quyển thứ bảy, đừng tụng cái gì khác hết. Thành ra ngài dạy ta tụng có quyển thứ bảy thôi. Thì tôi cũng tin là Tổ Thiên Thai là cái người đắc đạo, tại vì thấy ngài làm được những cái việc mà phi thường. Cho nên khi mà chúng ta tìm học là ta học với những người mà họ có được những cái điều mà bình thường không thể có được. Còn học những cái bình thường thì ta cũng như mọi người thôi, chứ cái này không khác mấy đâu. Họ cũng như ta thôi. Thì học vậy, chứ còn học đạo thì ta tìm những cái người mà phi thường. Để ta muốn học những cái phi thường thì ta phải tìm những người đó. Tại vì Tổ Thiên Thai là ngài làm được nhiều việc lớn, đây chúng ta thấy được. Cho nên tôi thì không có trực tiếp mà học được với ngài, nhưng mà các bậc thầy, tức là có học trực tiếp với tổ nữa, thì đều có một cái đánh giá về tổ rất cao. Tức là ngài làm được nhiều việc mà cái người thường không thể nào làm được đâu. Đây là cái việc đặc biệt của Tổ Thiên Thai. Cho nên khi mà ngài dạy biểu tụng cái quyển thứ bảy không nữa, thì tôi bắt đầu tôi đem quyển thứ bảy ra tôi tụng, cứ tụng đi tụng lại, tụng quyển thứ bảy thôi, để xem thử coi Tổ Thiên Thai ngộ được cái gì trong này. Đây là cái việc mà quan trọng để ta học. Cho nên khi mà tụng cái quyển thứ bảy đó, thì tôi mới phát hiện ra được ở trong cái quyển thứ bảy này nữa, nó có cái phẩm Diệu Âm, nó có cái phẩm Dược Dương Bổn Sự, nó có cái phẩm Quan Thế Âm và phẩm Phổ Hiện, thêm phẩm là Diệu Trang Nghiêm nữa, với phẩm Đà La Ni nữa, là cộng 6 phẩm. Các đệ hữu tụng cái quyển thứ bảy này phải không? Nó có phẩm Dược Dương, rồi phẩm Diệu Âm, rồi phẩm Phổ Môn, rồi phẩm Đà La Ni, rồi phẩm Diệu Trang Nghiêm, Bổn Sự, tới phẩm Phổ Hiện. Đây là quyển thứ bảy, nó có mấy phẩm. Thành ra khi mà chúng ta đọc hết cái này, đọc hết phẩm thứ bảy, đọc đi đọc lại rồi nữa, cái này nó giống như ta dò đài thử coi nó trúng chỗ nào nhé. Thành ra khi chúng ta tụng kinh, ta để tâm vô chỗ này, ta dò thử coi nó trúng vô chỗ nào. Hay khi nào nó trúng thì thường thường nó phát ra ánh sáng. Thành ra khi mà các đệ hữu dò đài, nếu nó trúng thì nó sẽ phát ra tiếng, nó phát ra hình. Thì bây giờ đó, ta dò cái đài ở trong tâm chúng ta cũng vậy nữa. Ta đem kinh ta dò chứ, đem dò cái chỗ nào nó trúng. Thành ra chỗ nào trúng thì nó phát ra ánh sáng trong lòng mình. Cái ánh sáng trong lòng mình, cái niềm tin ở trong lòng mình. Tại vì mình có một cái niềm tin, rồi lúc bây giờ tự nhiên nó sáng lên, nó lóe lên, nó làm cho mình nhận ra, mình hiểu được một cái mà bình thường mình không có. Cho nên nó có niềm tin mà tụng kinh hết lòng rồi đó, thì thỉnh thoảng các đệ hữu sẽ phát hiện ra trong đó những cái điều lạ. Chứ còn đa số đó mà tụng là cố gắng tụng cho hết một bộ kinh đó, để lo tụng cho nhanh cho hết, đúng không? Thì cái này tụng rồi ta không nhớ gì trong đó hết. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên tôi tụng đi tụng lại, tụng tới tụng lui, tụng nhiều lần để tôi dò. Hay cái nào nó sáng lên á thì tôi ghi nhận để đó, cái nào nó sáng lên thì chúng ta ghi nhận để đó, chúng ta tìm chứ. Thì lúc bây giờ đó, cái đầu tiên đó tôi liền nghĩ ra đó, cái này đó, hay là nó nằm ở trong cái Đà La Ni. Thành ra cái yếu chỉ kinh Pháp Hoa có thể nằm trong cái phẩm Đà La Ni không? Thành ra ta đọc dò tới cái phẩm Đà La Ni, chúng ta thấy hay. Phẩm Đà La Ni hay. Trong đó nó có ngài Dược Dương Bồ Tát cho một cái thần chú. Rồi ngài Dũng Thí Bồ Tát cho một cái thần chú. Rồi ngài Trì Quốc Thiên Dương cho thêm cái thần chú. Thập La Sát Nữ cho thần chú, phải không? Đây ta dò này, mà thấy thần chú này thấy cái lạ. Là trong này nói cái linh nghiệm dữ quá mà. Thần chú này của chư Phật rất linh. Cho nên lúc bây giờ nữa, tôi bắt đầu tôi tụng thần chú. Tại vì tụng hết quyển thứ bảy rồi, Nhưng mà tự nhiên sao trong đầu mình nó lóe lên cái ánh sáng nên tụng thần chú. Chắc có lẽ trong thần chú có cái bí mật gì trong này. Thế nên lúc bây giờ đó tôi chuyên tụng cái thần chú này. Mà khi tụng cái thần chú đó, khi nào mà tụng bằng cái hồn của mình, tụng bằng cái tâm của mình, thì lúc bây giờ nó có một cái sức mạnh gì kỳ diệu, ta gọi là cái thần. Cho nên bây giờ tất cả các đều có ai mà tụng cái thủ hộ thần chú mà tụng bằng cái linh hồn của mình thì mới cảm nhận được cái linh nghiệm. Cho nên cái này mấy cái Đà La Ni này là tôi coi những cái hành trang mà làm đạo của tôi. Tại tôi không hiểu gì trong đó hết, nhưng mà sau tôi tụng cái này lên tôi thấy tâm mình nó an. Tụng cái này lên mình thấy an lòng. Cho nên tôi có cái cảm giác như là mình được bảo vệ bằng một cái sức mạnh vô hình nào đó mà không thể ai hại mình được hết. Cho nên ở trong cái hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm thì tôi tụng cái này. Cho nên khi mà về nước thì thường thường cái năm 1975 là năm khó khăn nhất. Cho nên ai tới tôi nữa thì tôi khuyên thôi tụng cái thủ hộ thần chú. Tụng thủ hộ thần chú thì các đạo hữu nói là cái này khó quá, cái thủ hộ thần chú này ở trong kinh Pháp Hoa khó quá, mà bây giờ đó là thầy biểu tụng cái thủ hộ thần chú bằng tiếng Phạn nữa, khó nữa, làm sao mà tụng? Đang lúc khó khăn như thế này làm sao mà nhớ mà học được, phải không? Thì tôi nói học không được thì thôi, coi cái trong mấy cái thần chú này cái nào dễ nhất nhớ được đọc. Thì bây giờ có một đạo hữu nói với tôi thế này, nói hình như cái chú La Sát dễ tụng hả thầy? Cái này dễ tụng hả, dễ nhớ hả, phải không? Vì cái mê phải không? Dễ, có nhiêu nó dễ nhớ mà, phải không? Tôi nói cũng được. Cái chú La Sát cũng có một cái hay là vì 10 bà La Sát này nó có một cái nguyện, nguyện mà ủng hộ cái người trì kinh Pháp Hoa, phải không? Người ủng hộ cái người trì kinh Pháp Hoa, mà ai đó xâm phạm cái người trì kinh Pháp Hoa này là bà giọng cho cái đầu vỡ làm 7 mảnh liền. Đây trong kinh nói rõ này. Cho nên tôi tin cái điều này nên tôi tụng. Tất cả những cái này là đầu tiên nó gom về trong cái mà mật ngữ. Cho nên cũng bằng cái niềm tin mình thôi. Mình tin Bồ Tát Dược Vương, mình tin Bồ Tát Dũng Thí, mình tin Triều Quốc Thiên Vương, mình tin mấy bà La Sát này, phải không? Nhưng mà có một cái điều lạ. Thành ra tôi để ý, tôi thấy là khi mà tụng một cái thần chú, tôi thấy có kết quả thiệt. Thành ra tụng cái thần chú La Sát này nữa, tôi lại có cái cảm nhận là tất cả những người tới với tôi, chung quanh tôi toàn là bà La Sát hết. Nhưng mà các cái bà La Sát này là những cái bà hộ đạo, những người ủng hộ. Thành họ ở trong cái hoàn cảnh, những cái hoàn cảnh mà khó khăn. Cho nên khi họ phát tâm cao. Và lúc bây giờ tôi mới thấy được chính những cái bà La Sát, những người đó là những người mà hộ đạo lớn, những người đó dám làm. Còn đa số Phật tử chúng ta là những con cừu non, những cừu non tôi không dám làm gì hết. Đấy, hàng trăm người đây, hàng ngàn người đây, nhưng mà có một cái ông say rượu vô đây đó, ai dám bắt không? Chứ nếu mà có bà La Sát là bà túm cổ liền, phải không? Đấy là sự thật chứ. Các vị hộ thần nó có cái lạ trên bước đường tu chúng ta. Cho nên chúng ta nhận kỹ rồi. Cho nên cái người giữ, để mà trị cái người giữ, cái người giữ để trị người giữ. Nhưng mà người giữ không bao giờ trị người hiền, cái này là Bồ Tát. Những bà La Sát này đó là Bồ Tát thị hiện. Cho nên Bồ Tát thị hiện để bảo vệ cái người tu. Thì nếu mà ta tu hành không có những người như thế bảo vệ đó, thì làm sao ta sống được? Đây là một cái việc quan trọng các đạo hữu nghiệm xem. Ta hiền chứ, ta hiền thiệt, ta không dám làm gì hết. Nhưng mà ta không làm gì hết, nhưng mà người ác không hại được ta là sao? Người ác, có người ác hiện ra để trị họ. Cho nên các vị Bồ Tát họ hiện thân ra. Cho nên hiện thân đấy. Cho nên mấy vị qua bên chùa Uy Nghiêm thấy có một cái lạ là trên nóc chùa, phải không? Trên nóc chùa nữa, có người nữa hỏi là sao thầy làm cái hai cái đầu gì mà lạ lùng, thấy sợ quá, phải không? Ở đây có ai qua chùa Uy Nghiêm chưa? Bên chùa Uy Nghiêm hay nữa. Đó. Thành ra cái trường hợp này nữa, nhiều người thấy lạ, sao người ta chùa khác là người ta gắn ở trên là rồng là phượng là, còn sao thầy gắn cái gì lạ? Thành ra đây là một cái việc mà rất quan trọng. Đây là các vị thần, các vị hộ thần. Thành ra mỗi một vị hộ thần là ở trên trên đầu có đặt một cuốn kinh Pháp Hoa hết, phải không? Đây là những người mà hộ trì, người trì kinh Pháp Hoa này. Thế giờ mình đem rồng mình để làm chi? Đây là tiêu biểu cho các vị thần mà họ giữ gìn cái người tu. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên đây là cái biểu tượng. Từ cái niềm tin nó tạo nên thành biểu tượng. Cho nên nó phát xuất từ cái phẩm Đà La Ni này. Cho nên dễ tụng nhất là cái chú Bà La Sát. Rồi ngắn kế theo đó nữa là Triều Quốc Thiên Vương. Triều Quốc Thiên Vương là cái ông này là gì? Ông này là giữ gìn cái cuộc sống của con người. Cho nên ông này rất cần. Cái người mà giữ gìn ác ma ông ta, rồi cái người mà giữ gìn cuộc sống bình yên cho ông ta nữa. Đây quan trọng chứ. Rồi các vị Bồ Tát khác đó, hộ lực chúng ta bằng cách là đưa quyến thuộc tới, khiến cho những người tốt tới hợp tác với ta để ta làm đạo. Cho nên khi mà làm chùa tôi có nói một cái nữa, là tất cả những cái người tới đây đó, nếu là người mà có nhân duyên, có căn lành, thì xin Phật khiến họ tới để cùng hợp tác với tôi làm đạo. Tại làm cái việc này là cái việc của Phật. Coi như là Phật bổ xứ thì Phật cũng sắp xếp cái người hợp tác. Cho nên cái anh lái xe cẩu hồi nãy tôi nói này cũng Phật khiến tới. Thế nên Phật cũng khiến tới thì cái trường hợp này tôi cũng làm sao mà tôi đẩy cửa này đi hết. Đây là sự thật. Phật khiến tới. Còn người nào không có nhân duyên ở đây, hay là người nào nữa mà gây khó khăn ở đây, thì xin hộ pháp Long Thiên đưa họ đi. Đưa họ đi. Chứ không phải là chùa mình có thể đối phó được với họ cái gì. Cho nên mình tu đó mình không thể đối phó được. Nhưng mà có hộ pháp Long Thiên để lo chuyện này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó bằng cái niềm tin này nữa, để chúng ta đi vào đạo là như thế. Rồi đó, cũng từ ở trong cái quyển thứ 7 này đó, ta nhờ các vị thủ hộ thần này nó giúp ta rồi đó. Thì bây giờ chuyện tu ta làm sao? Thành ra trong đó mới thấy được Đức Phật dạy chúng ta. Cái điều thứ nhất đó, là tu theo cái kiểu Diệu Âm Bồ Tát. Đây là cái việc quan trọng. Tức là ta chỉ tới những cái chỗ nào mà người ta mời mình mới tới. Người ta mời mình mới tới, chứ không phải tự nhiên mình tới. Tại Diệu Âm Bồ Tát tới thế giới Ta Bà này đó, là do Đức Phật Thích Ca mời tới. Đầu tiên ta nói, tức là Đức Phật Thích Ca mời tới. Nhưng mà cái người mời chúng ta tới, ta coi được cái nhân thân họ như thế nào. Cái nhân thân họ như thế nào, và ta tới đó để ta làm cái gì. Đây là cái việc quan trọng chứ. Cho nên lúc đó chúng ta mới tới. Cho nên Diệu Âm Bồ Tát ở bên cái thế giới phương Đông. Nhưng mà lúc bây giờ đó, Đức Phật Thích Ca phóng một luồng hào quang từ cái bạch hào tướng của Ngài, tức là từ cái lông trắng giữa chân mày, phải không? Phóng đi một luồng hào quang, nó chiếu thẳng vào trong thân của Diệu Âm Bồ Tát, mà Diệu Âm Bồ Tát chưa nhúc nhích. Đây chúng ta thấy Ngài mới phóng thêm một đạo hào quang nữa từ cái vô kiến đỉnh tướng của Ngài, tức là trên đỉnh đầu. Ta nghe cái tia sáng thứ hai này nếu màu hồng nó đi thẳng vào trong tim của Ngài Diệu Âm Bồ Tát ấy, thì Ngài Diệu Âm Bồ Tát mới đứng dậy lễ Phật: con phải qua thế giới Ta Bà. con phải qua thế giới Tây Phương. Vì Đức Phật Thích Ca mời cho nên phải đi. Cho nên ai mời? Người nào mời ta đi và người nào mời ta không đi. Ta coi lại coi cái nhân thân của cái người đó như thế nào và tới đây để làm gì. Nếu cái người ác, cái người xấu phải không, mà mời ta đó, ta tới ta thành ra kết bè với ác ma không, thì cái tai họa sẽ giáng tới ta. Đây là cái việc quan trọng. Mời ta tới mà không mời ta không tới, nhưng mà mời đó coi là ai mời. Đây, cái người đó họ tốt rồi, cái người đó họ đang cần chúng ta giúp đỡ đây. Nhưng mà ta coi lại á, coi họ có tốt không, họ có thật lòng không, người đó có hợp tác được không. Cho nên cái hợp tác thứ nhất là gì? Cái người đó cũng là người trí thức, cái người hiểu biết, cho nên ta với họ cùng hiểu biết, cho nên có thể học hỏi lẫn nhau, có thể trao đổi lẫn nhau được, chấp nhận được nhé. Chứ người đó họ mời mình nhưng mà họ không biết gì hết, cho nên mình nói không thể nào nghe được, họ nghe mình được. Đôi khi họ thấy mình nổi tiếng thì họ mời mình tới, nhưng mà bây giờ đó, cái hiểu biết của mình đó, truyền tới cho họ, họ không thể nghe được, không chấp nhận được, thì cái hiểu biết của mình đem bỏ vào chỗ đó, nó trở thành lãng phí, trở thành uổng đi đó. Cái này không được đâu. Cho nên phải là người hiểu biết. Cái người hiểu biết đó, thì lúc bây giờ đó, ta tới ta mới có thể trao đổi được. Cái thứ hai đó, mà cái người đó có thành thật không, có thành thật với ta không, họ kính trọng được ta không. Cho nên cái vô kiến đảnh tướng Đức Phật phóng đi đó là cho nên. Cho nên Đức Phật Thích Ca đó, cái khi mà mời Diệu Âm Bồ Tát đó, với tất cả tấm lòng của mình. Cho nên chỗ này là cái điểm đặc biệt nhất của Kinh Pháp Hoa. Cho nên ta muốn mời ai thì ta coi được cái tương ưng này. Cái tâm của ta với cái tâm người này, cái trí của ta với trí người này, nó có tương ưng với nhau không, có thể chấp nhận được nhau không? Thì chỗ này ta tới. Chứ còn không nữa, ai mời cũng tới thì đôi khi đó lại là sanh ra bất hòa, cãi vã với nhau, cái này vô ích lắm. Đây trên bước đường tu. Cho nên các Phật tử muốn tu theo Kinh Pháp Hoa phải suy nghĩ. Chỗ nào ta tới và chỗ nào ta không tới. Ai mời ta tới và ai mời ta không tới. Đây là cái trường hợp. Nhưng mà khi tới thế giới Ta Bà này á, thì Diệu Âm Bồ Tát đó, không phải tới bằng con người, nhưng mà Ngài hiện lên qua sen. Ta nên hiện lên qua sen, cái điều này quan trọng. Cho nên khi ta tới đó đó, ta làm Phật sự đó, thì ta phải có cái tâm vô cầu. Cái tâm ta như hoa sen chứ. Các vị Bồ Tát là phải như là hoa sen, tức là vô nhiễm. Cho nên khi chúng ta tới chỗ đó, ta không có một ý niệm là muốn người đó làm cái gì cho ta, hay là ta được cái quyền lợi nào chỗ này. Đây là điều quan trọng. Cho nên tất cả các Phật tử mà khi phát Bồ Đề Tâm tu theo Kinh Pháp Hoa rồi, cái yếu chỉ nằm chỗ này. Cho nên khi mà ta tới chỗ đó, rồi ta nhìn cái này, ta thấy à, cái này tốt, cái kia cũng tốt, cái nào cũng được, thôi ta tìm cách ta xin, phải không? À, lúc bây giờ hư rồi. Ta nên trên bước đường tu. Nếu mà ta có một cái ý tham cầu nào đó, thì tất cả công đức biến mất hết. Thì không thể nào làm được. Cho nên cái lúc đó phải như hoa sen. Ta không đòi hỏi bất cứ một cái gì hết. Thì lúc bây giờ nữa, đây tiêu biểu cho hoa sen. Thế nên hoa sen xuất hiện. Nên trên bước đường tu đó, tất cả các Phật tử nghĩ, nếu mà ta tới ta làm một cái Phật sự nào đó, theo cái yêu cầu của một Phật tử nào đó, thì cái trường hợp này cái tâm ta phải trong suốt như vậy. Chứ còn nếu mà tới với một cái tâm khác, với cái dụng ý nào đó, thì thường thường ta bị ma phá ta liền. Sẽ cho chúng ta những cái ngược lại. Ý muốn của chúng ta nó sẽ ngược lại. Cho nên cái chỗ này cho tôi có một kinh nghiệm đó, cái gì mình muốn thì cái này không được. Khi tu theo Kinh Pháp Hoa là các Phật tử nên nhớ, cái gì mình muốn là cái này không được, cái gì mình cầu thì coi chừng ngược lại không được. Nhưng mà tất cả những cái điều tốt lành tới với mình đó, là ở trong cái chỗ vô tâm. Đây là cái điều lạ, trong cái vô tâm nhưng mà lại kết thành một cái quả mà rất tốt. Thì cái này đúng với cái đạo lý của nhà Phật. Nếu ta tụng cái quyển thứ 7 ta phát hiện. Cho nên cái tụng kinh là lần lần phát hiện. Mà khi phát hiện ra cái đó, rồi ta ứng dụng thử, ứng dụng thử ta thấy có kết quả, thì lấy cái đó bỏ vào trong cẩm nang của mình, làm hành trang để đi tiếp tới những cái việc khác nữa, từng việc ở trong kinh. Hay lắm. Thôi xin ngừng ở đây.
Đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo.